Xin thân ái kính chào Hòa Thánh trong buổi sáng hôm nay. Chủ đề mà tôi muốn cùng suy gẫm với quý vị nó dựa trên một lời bày tỏ của Chúa Giêsu đối với những người đương thời của Ngài ở trong Luca đoạn 20 câu 25. Đó là: điều gì của Caesar thì trả lại cho Caesar, điều gì của Đức Chúa Trời thì trả lại cho Đức Chúa Trời. Và chủ đề mà tôi muốn gửi đến quý vị đó là: của Đức Chúa Trời không thể tìm chỗ của Caesar. Của Đức Chúa Trời không thể tìm chỗ của Caesar. Và ý tưởng này nó sẽ dựa trên một mẫu đối thoại và một mẫu trình bày của Chúa Giêsu dành cho những người dân Do Thái, những người trong giới tôn giáo, trong giới đương thời lúc đó nữa. Nó được ghi lại ở trong Luca đoạn 7 từ câu 24 tới câu 27. Đức Chúa Giêsu mới phán cùng đoàn dân rằng: các ngươi đã đi xem chi nơi đồng vắng, xem cây sậy bị gió rung chăng? Lại các ngươi còn đi xem gì? Xem người ăn mặc tốt đẹp chăng? Kìa, những người mặc áo sang trọng và ăn ở sung sướng thì ở trong đền đài các vua. Xong rốt lại các ngươi đi xem gì? Xem một đấng tiên tri ư? Phải, ta nói một đấng trọng hơn tiên tri nữa. Ấy về đấng đó mà có lời chép rằng: này, ta sẽ sai sứ ta đến trước mặt ngươi, người sẽ dọn đường trước ngươi. Cái mẫu đối thoại này nó cho chúng ta một cái bức tranh phân biệt rất là rõ ràng. Và đây là những câu nói nó mang tính ẩn dụ, cho nên tôi cũng sẽ ứng dụng nó theo cách ẩn dụ. Chúa Giêsu nói với đồng dân: các ngươi đi xem chi nơi đồng vắng, cái chỗ hoang vu, buồn tẻ, thì các ngươi chỉ thấy cái cây sậy nó cứ lung lay. Đúng rồi, nó giống như hình ảnh của con người thôi. Chỗ của hoang vu, chỗ của khô hạn, chỗ của buồn chán, chỗ của cô đơn, thì lòng người thường hay lay động. Nếu các ngươi đến chỗ đó thì các ngươi chỉ nhìn thấy chuyện đó. Còn nếu các ngươi muốn tìm chỗ sang trọng, xa hoa và hào nhoáng thì hãy đến chỗ cung vua, nơi của quyền lực, nơi mà chỗ mà người ta khoe khoang nhiều, nơi mà sự chân thật trong chính trị thật khó mà có thể trọn vẹn. Nếu các ngươi đi tìm một cái mẫu của sự than vãn thì đến chỗ này. Nếu các ngươi đi tìm cái chỗ của sự xa hoa thì đến cái chỗ đó. Nhưng nếu các ngươi muốn tìm một điều giải đáp cho chính cuộc đời của mình, cần một ý tưởng, cần một lời của sự bày tỏ, các ngươi hãy đến chỗ này. Và Chúa nói: nếu các ngươi muốn tìm một đấng tiên tri thì ở nơi đây có một đấng còn lớn hơn tiên tri. Tôi muốn đặt một câu hỏi: chúng ta cần tìm gì trong ngày Thánh Nhật? Tôi tin than vãn thì chắc là không rồi. Tìm sự vui sướng, dư dật, hanh thông, âm nhạc thì cứ đến chỗ tụ điểm vui chơi, nó sẽ đầy đủ. Nhưng để tìm sự chữa lành, phép lạ, quyền phép, khải tượng, đức tin, ý tưởng khôn ngoan, lẽ thật đời đời, bạn phải đến hội thánh. Bởi vì ở nơi đó thì mới có cái câu trả lời cho cái chuyện này. Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà tâm trí chúng ta nó cũng được định hình theo cái thói quen suy nghĩ. Không biết từ bao giờ, nhưng mà rồi người ta bắt đầu cũng theo cái dòng chảy thói quen đó. Nào là phương Đông hoặc là phương Tây, hàm ý nói những người chịu ảnh hưởng nền văn hóa phương Đông, những người chịu ảnh hưởng nền văn hóa phương Tây. Nào là giàu và nghèo, tri thức và không tri thức, tôn giáo và không tôn giáo, chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản, chỗ khổ hay là chỗ sướng, nhọc nhằn hay không nhọc nhằn, thỏa lòng hay không thỏa lòng. Chúng ta sống trong một thế giới mà người ta quen định hình chia làm hai. Đây là điều màu xám, đây là màu sáng. Và chúng ta tưởng rằng nếu mà mình buồn thì mình đang ở mảng này, Mà nếu mà mình muốn tìm một cái điều gì tươi sáng cho ở mảng này, nhưng mà thật sự nan đề là có những câu trả lời cần cho cuộc sống, thì nó không nằm ở chỗ màu xám hoặc là màu sáng, mà nó nằm ở chỗ của sự thiên thượng. Chúng ta định hình nó màu sáng, nhưng thật ra nó rất là phù du, và nó rất là phù phiếm nữa. Bởi vì nó chỉ là nơi mà người ta chỉ vui chơi, khỏe khoang. Cho nên nếu chúng ta muốn tìm điều gì thuộc về Đức Chúa Trời thì không thể nào tìm ở chỗ của Caesar. Tôi mượn cái câu cụm từ Caesar đóng ngoặc kép để hàm ý nó là chỗ buồn rầu hay là chỗ của sự xa hoa của đời này. Câu trả lời trong cuộc sống không nằm ở chỗ đồng vắng hoặc ở chỗ cung vua. Nó không nằm ở chỗ than vãn hay nằm ở chỗ vui chơi. Nhưng nó nằm ở chỗ của Đức Chúa Trời. Bởi vì sẽ có những lúc trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc bạn bị rạn nứt, có những lúc bạn bị đổ vỡ, có những lúc bạn mất niềm tin, có những lúc bạn chới với không biết phải bắt đầu như thế nào, có đôi lúc bạn mất phương hướng, thì bạn không thể đến nơi đây được. Và bạn cũng không thể đến nơi đây, bởi vì nó không có câu trả lời hoàn hảo, nó không có một câu trả lời mà có thể giúp đỡ cho cuộc đời của mình. Bạn chỉ đến nơi của Đức Chúa Trời, bởi vì ở nơi ý tưởng của Đức Chúa Trời thì mới có câu trả lời. Cho nên điều gì nó thuộc về Đức Chúa Trời thì không thể nào tìm ở được chỗ của Caesar. Đời này, triết lý đời này, những sự khôn ngoan đời này nó không phải dừng lại. Có những thứ mà chúng ta cần phải có Đức Chúa Trời đụng chạm vào cuộc đời của chúng ta, định hình lại cuộc đời của chúng ta, và chính Chúa mới là đấng mới có thể làm được điều đó trong đời sống của chúng ta. Thường trong cuộc sống, khi chúng ta đối diện với đồng vắng, chúng ta có xu hướng dễ tìm những điều gì thuộc về xa xa. Chúng ta có xu hướng tìm một giải pháp nào đó của đời này mà nó có vẻ hợp lý, mà mình thấy con người thường hay sử dụng. Nhưng rồi khi chúng ta áp dụng nó rồi, chúng ta mới thấy nó không thành công như mình nghĩ. Tôi không biết mới bắt đầu từ nơi đâu, nhưng xin cho tôi bắt đầu từ một câu chuyện lịch sử, một câu chuyện có thật. Trong vai trò của một con người cai trị đất nước Israel, đó là vua Ezechia. Để nhìn thấy con người này cũng có những lúc chịu áp lực, cũng có những lúc phân vân để chọn những gì theo giải pháp của Caesar, rồi sau đó ông lại chọn một giải pháp theo của Đức Chúa Trời. Bức tranh nó hoàn toàn tương phản. Khi vua Ezechia lên làm vua Juda, thì lúc đó ông lại phải đối diện với một vấn đề, đó là vua Assyri đến để tìm cách xâm chiếm. Và vua Ezechia bối rối, bởi vì đạo quân của vua Assyri thì quá hùng mạnh. Cho nên ông nghĩ chỉ có một cách duy nhất để làm thỏa lòng vua Assyri, thì ông mới đến và nói với vua Assyri như thế này: hỡi vua Assyri, tôi phạm lỗi. Nhận lỗi cái đã. Cầu vua lìa khỏi nước tôi. Hễ vua đòi tôi điều gì, tôi sẽ chịu. Vua Assyri nghe bèn bắt Ezechia vua Juda phải trả 300 ta lân bạc, 30 ta lân vàng. Thế là Ezechia nộp cho người các bạc ở trong đền của Đức Giê-hô-va và trong kho tàng của cung vua. Ezechia còn gỡ những vàng ở các cửa và cột của đền thờ Đức Giê-hô-va mà chính mình đã cẩn vào, rồi nộp hết cho vua Assyri. Con người này khi đối diện với một áp lực, con người này đi tìm cái câu trả lời, thì ông tìm ở trong cung vua. Ông không ra đồng vắng. Đồng vắng thì nó có gì đâu. Bây giờ ông tìm trong cung vua, thì trong cung vua có bạc, có vàng. Ông nghĩ rằng ông sẽ cống nộp cho vua Assyri thì mọi sự sẽ thế yên lặng. Như là mạch văn nói rằng, xong, nghĩa là sau việc đó, vua Assyri lại tiếp tục đem theo một đạo binh mạnh và đến Jerusalem đánh vua Ezechia. Khi lần đầu vua Assyri đến thì vua Juda là Ezechia, ông nghĩ rằng nếu ông dùng của Caesar đời này thì sẽ làm thỏa lòng của Caesar. Nhưng mà không, ông cống hiến bạc và vàng lấy từ đền thờ và trong kho vua. Nhưng lòng tham thì không đáy. Vua Assyri tiếp tục quay lại tìm cách xâm chiếm,
Jerusalem. Điều gì ở đây?
Khi vua Giuđa tìm đến ở trong cung vua để có câu trả lời, thì cuối cùng nó không có hiệu quả như ông tưởng. Đôi lúc trong đời sống, khi chúng ta đối diện với vấn đề là chúng ta tìm chỗ nào để có câu trả lời. Bạn không thể nào đến chỗ thất bại mà tìm ra được sự đắc thắng. Bạn không thể nào đến chỗ của sự than vãn, buồn rầu mà tìm được sự đắc thắng được. Khi bạn buồn, bạn nghe nhạc buồn thì có vui hơn không? Không. Khi bạn mệt mỏi, bạn nghe lời than vãn thì bạn có được sức hơn nữa không? Cũng không. Mà khi bạn buồn, bạn tưởng bạn nghe nhạc vui, bạn tưởng bạn vui hả? Nó cũng cảm thấy nó lạc gì đâu hết. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Giàu đứng trước cảnh đẹp mà cũng không thấy nữa. Vì sao? Vì lòng. Bạn không thể nào đến chỗ bế tắc mà tìm ra được lối đi. Đến chỗ tối thì không thể tìm ra được sự sáng. Bây giờ vua Giuđa là Esaje mới khám phá. Đúng rồi. Đến sai chỗ thì làm sao có câu trả lời. Đến sai địa chỉ thì làm sao có câu trả lời đúng. Câu trả lời nó không thuộc về đất nữa rồi. Bây giờ nó bắt buộc nó thuộc về trời. Thế là ông học ra được một điều. Đến nơi đền thờ của Đức Chúa Trời thì mới tìm ra được câu trả lời. Ở nơi đó chúng ta thấy đoạn văn kế tiếp. Sau đó khi vua Asari quay lại, viết một bức thư gửi với lời sỉ nhục và công kích, thì vua Giuđa Esaje mới cầm cái bức thư đó. Bây giờ ông mới học ra được bài học. Ông mới đem vào trong đền thờ. Ông trải bức thư đó ra. Ông mới nói: tôi bế tắc. Đất nước này là đất nước mà Chúa giao cho tôi làm lãnh đạo. Nhưng bây giờ tôi đối diện với một nan đề quá lớn. Tôi đối diện với một trách nhiệm quá nặng nề. Người ta đang sỉ nhục tôi và cả sỉ nhục Chúa nữa. Ông trải bức thư ra và ông nói: xin hãy cho tôi nghị lực trở lại. Hãy cho tôi sự dũng mãnh của một người làm lãnh đạo. Hãy cho tôi sự can đảm lại của một người cha, của một người trụ cột, của một người chịu trách nhiệm trong mảnh luật này. Ông cầu nguyện. Ông bắt đầu tìm niềm tin trở lại. Và ở chỗ đó, cái chỗ của sự tìm kiếm đó, bắt đầu ông nhìn thấy được sự thất bại sẽ chồm đến vua Asri. Bây giờ ông bắt đầu thấy. Nhưng mà quý vị biết không, khi ông cầm cái bức thơ của vua Asri vào trong đền thờ, thì có tin mật báo xảy, nó đưa đâu á, giống như là có điệp viên hai mang ở trong vua, trong đền của vua, mới báo lại cho vua Asri. Lúc đó là tướng vua Asancharit, lúc đó là tướng Rassake, thì vị tướng đó mới đến đứng trước thành và nói: đừng nghe vua Giuđa mà cầu nguyện gì cả, đừng nghe vua Giuđa mà nói trông đợi nơi Đức Chúa Trời, bởi vì không có đức Sơ-va nào mà có thể giải cứu được thành Jerusalem khỏi tay vua Assyri đâu. Cứ nhìn những nước lân bang, họ cũng có thần của họ khi họ cầu nguyện, nhưng mà có thoát khỏi được sự xâm chiếm của đạo quân Assyri đâu. Khi bạn đến nơi cung vua, không ai cản ngăn hết. Khi bạn nhờ cậy mọi điều gì thuộc về những giải pháp của đời này, người ta không bao giờ cản. Người tốt, người xấu thì cảm thấy nó không cần phải cản, nghiệp nó chắc ăn rồi. Nhưng khi bạn quyết định nhờ cậy một vấn đề càng thuộc linh, là nhờ cậy nơi Đức Chúa Trời của mình, thì liền bị công kích và nhạo báng. Càng bày tỏ đức tin nơi Chúa bao nhiêu trong cuộc sống này, bạn càng dễ bị nhạo báng bấy nhiêu. Tôi biết chắc điều đó. Càng nói về Chúa mình là đấng giải cứu mình, thì bạn càng dễ bị công kích thêm. Chẳng ích lợi gì hết. Người đời nó sẽ làm như vậy. Người chung quanh bạn sẽ làm như vậy. Người yếu đức tin sẽ làm như vậy. Người chỉ có đức tin nửa vời cũng sẽ làm như vậy với bạn. Không cần người không có đức tin nơi Chúa đâu. Người có đức tin nửa vời cũng sẽ tấn công bạn. bạn càng muốn bước vào sự cầu nguyện bao nhiêu thì bạn càng bị công kích bấy nhiêu. Nó giống như thế này, bạn bỏ nhóm lâu năm rồi, bạn càng muốn đi thở phượng cho Chúa trở lại bao nhiêu thì bạn sẽ thấy có những rào cản tự nhiên nó xuất hiện, mà trước đó nó không xuất hiện, nhưng mà khi bạn quyết định quay trở lại thì nó lại xuất hiện. Vì sao? Vì bạn đang muốn nhờ những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Và khi vua Giu-đa ông thực hiện điều đó, ông quyết định, ông nói con sẽ tiếp tục nương cậy nơi Ngài. Con không đến chỗ của cung vua nữa, mà ông đến chỗ của đền thờ. Và cuối cùng Đức Chúa Trời làm một điều kỳ diệu, Ngài khiến một thiên sứ đến và hủy diệt 185.000 đạo quân của người Assyria. Và lịch sử giống như Ngài gieo một cơn dịch bệnh ở giữa vòng 185.000 đó. Hồi xưa tôi đọc Kinh Thánh á, tôi nói làm gì dịch bệnh mà 185.000 người chết. Bây giờ thì hiểu rồi phải không ạ? Con virus Covid á, con virus Corona đó, bây giờ mình mới hiểu rồi đó. Đó, nó có thể giết tới cỡ nào nữa chứ đừng có nói là đang là 500.000. Nếu mà không có giãn cách xã hội, nếu mà không có những biện pháp nghiêm khắc thì quý vị thử coi, ngày hôm nay còn khám phá ra mà nó còn như vậy đấy, thì thử tưởng tượng ngày xưa ở chung một chỗ đó thì nó còn khủng khiếp cỡ nào. Bây giờ thì vua Giu-đa mới nhìn thấy mọi sự. Nhưng mà từ cái khởi điểm của vua Assyria xâm chiếm, rồi trải qua nhiều lần chọn những giải pháp sai lầm, rồi bắt đầu đi vào trong giải pháp thuộc linh để tìm kiếm Đức Chúa Trời để nương cậy nơi Ngài là một tiến trình dài chứ không phải ngắn. Tôi tự nói như thế này, Chúa luôn khởi động chậm, nhưng một khi đã hành động thì thật là nhanh. Một khi Chúa hành động thì nhanh lắm. Nhiều lúc trong đời sống của chúng ta, chúng ta thường nói sao mà cầu nguyện lâu quá, sao mà chờ đợi lâu quá. Chúng ta có thường có những lúc nói như vậy không? Tôi có nói, sao mà cầu nguyện lâu quá vậy Chúa, sao mà chờ đợi lâu quá vậy. Nhưng rồi khi câu trả lời nó đến mình, với mình nó quá nhanh, mình ngạc nhiên về cách Đức Chúa Trời nó thay đổi tình thế của mình, chuyển mình từ một mức độ này lên một mức độ kia nhanh hơn mình tưởng. Tôi tự nói à đúng rồi, tôi tin rằng ai trong chúng ta trước sau gì cũng kinh nghiệm có những nan đề phải mất nhiều năm cầu nguyện Chúa mới trả lời. Chúng ta có đồng ý điều đó không à? Tôi tin rồi quý vị, ai trong chúng ta cũng phải kinh nghiệm điều này, phải mất nhiều năm cầu nguyện rồi sẽ thấy Chúa trả lời. Mà một khi Chúa trả lời thì nó đi thật là nhanh hơn điều chúng ta tưởng. Giống như Abraham phải chờ 25 năm, nhưng rồi khi đã có Isaac, rồi cuối cùng cũng có Isaac, rồi phải chờ hơn 400 năm mới có một quốc gia Israel. 400 năm sau mới hình thành ra một quốc gia, và quốc gia nó tồn tại cho đến ngày hôm nay hơn 3.000 mấy trăm năm, gần 4.000 năm. Thật là tuyệt vời. Chúa chuyển động chậm, nhưng một khi Ngài hành động thì chỉ trong một tích tắc. Nơi Đức Chúa Trời bạn không thể tìm được ở chỗ đất của Caesar đời này được. Bạn muốn tìm những ý tưởng, bạn muốn tìm một câu trả lời, bạn muốn tìm một sự đột phá thuộc linh, bạn muốn tìm một sự sức dầu đặc biệt, bạn muốn tìm một sự chúc phước của Đức Chúa Trời, bạn không thể tìm chỗ đất của Caesar đời này. Đời này chỉ có chỗ đồng vắng và chỗ của sự sang trọng hào nhoáng, nhưng không giải quyết được đâu. Bạn phải đến chỗ của thuộc linh. Ở nơi chỗ thuộc linh mới có câu trả lời. Bài học thứ nhất là chúng ta học được đó là gì? Những gì của Đức Chúa Trời không thể nào tìm được ở chỗ của Caesar. Điều thứ hai, điều cuối cùng mà tôi muốn cùng học với vị đó thôi, đó là chỗ của Đức Chúa Trời thì luôn có của báo. chỗ của Đức Chúa Trời thì luôn có những điều ý nghĩa. Nếu bạn muốn tìm một lời tiên tri, hãy đến chỗ nhóm lại. Tôi nhận những lời tiên tri cho cuộc đời của mình và nó được ứng nghiệm là ở chỗ của sự nhóm lại. Và tôi thấy ở chỗ sự nhóm lại, thuộc linh thì thường có những lời tiên tri mà Chúa sử dụng các đầy tớ của Ngài. Bạn muốn tìm một sự bày tỏ trong sự cầu nguyện, bạn rõ bạn phải đến chỗ của sự cầu nguyện. Bởi vì chỗ của sự cầu nguyện sẽ có sự bày tỏ. Giống như trong lúc cầu nguyện Chúa bày tỏ cho Phaolô phải đi Macedon, trong lúc cầu nguyện Chúa bày tỏ cho những người tại Anh, những người đội hình tại Antioch sẽ dấy lên những người đi ra truyền giáo, giống như Phaolô và Barnabas. Cũng giống như chỗ cầu nguyện thì Phi-rơ nhận được những sự khải tượng từ nơi Đức Chúa Trời. Muốn tìm một khải tượng, một sự bày tỏ phải đến chỗ cầu nguyện. Muốn tìm một lời tiên tri phải đến chỗ của sự nhóm lại. Muốn tìm một ý tưởng thuộc linh mà nó đáp ứng được cho nhu cầu và nan đề trước mắt, bạn phải đến với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Bởi vì chỉ có ở nơi đó, của báo ở nơi của Đức Chúa Trời luôn có sẵn. Nhưng hãy chú ý một điều, của báo thì có sẵn, nhưng nó đòi hỏi phải đánh đổi. Nó luôn luôn đòi hỏi phải đánh đổi. Tôi tin mỗi ngày Thánh Nhật đều có những ý tưởng mà nó làm cho cuộc đời người ta sẽ thay đổi. Tôi tin mỗi ngày Thánh Nhật nó sẽ có những ý tưởng mà nó làm cho cuộc đời người ta hưng phấn lên. Bản thân tôi là người suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Tôi không bao giờ đứng giảng cho người khác. Tôi không giảng để cho ai đâu. Tôi đang giảng cho tôi. Và tôi muốn rằng ngày Thánh Nhật tôi cũng được phước nữa. Tôi đắm chìm trong dòng chảy của ý tưởng Đức Chúa Trời. Và tôi tin rằng ngày Thánh Nhật là ngày có nhiều ý tưởng, quyền phép và phước hạnh dành cho cuộc đời mình. Nhưng nó đòi hỏi phải có sự đánh đổi. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói rồi trong Ma-thi-ơ đoạn 13 từ câu 44 tới câu 46. Ngài thường nói như thế này, Ngài nói như thế này: nước thiên đàng giống như củ báo chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được thì giấu đi, vui mừng mà trở về, bán hết gia tài mình, mua đám ruộng đó. Nước thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt. Khi đã tìm được một hộp châu quý giá thì đi bán hết gia tài mình mà mua hộp châu đó. Câu trả lời nó rất là rõ ràng. Của báo thì nó có sẵn, đi đến thì sẽ tìm được. Của báo phước hạnh thì nó có sẵn ở trong nơi của sự nhóm lại. Bạn đến chỗ thờ phượng bạn sẽ tìm được. Nhưng vấn đề ở đây, cái câu trả lời đây là gì? Bạn có bán hết gia tài để nhận cái đó hay không? Cái chuyện bán hết gia tài đây nó không liên quan gì cái chuyện mà về nhà bán cửa đâu. Không, tất cả đều là ẩn dụ hết. Cái chữ bán hết gia tài nó hàm ý đó là một tính dứt khoát. Tôi sẽ dứt khoát để nhận lấy ý tưởng này, nắm lấy ý tưởng này. Nếu phải mua nó bằng một giá nào tôi cũng mua nữa. Thì đó mới là cái ý chính. Thành ra cái chữ bán hết gia tài đây có thể hiểu là gì? Bạn có dám sống bằng đức tin khi bạn nghe được cái ý tưởng này không? Bạn có dám sống bằng cái niềm tin của bạn trên cái lời mà Chúa bày tỏ hay không? Đó là bán hết gia tài. Nói như trong Roma đoạn 4 câu 18, Chúa nói khi bình luận về Abraham thì Phaolô nói như thế nào? Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy, cứ tin và trở nên cha của nhiều dân tộc. Theo lời đã phán cho người rằng dòng dõi ngươi sẽ như thể ấy. Người cậy trông khi chẳng còn lẽ trông cậy. Người cậy trông sẽ có một đứa con, nhưng mà khi chẳng còn lẽ trông cậy, bởi vì cái thân thể của bà Sarah đã già rồi. Nhưng mà cuối cùng vẫn cứ tin cậy, sống bởi đức tin mà. Tôi nắm lấy điều này, tôi bám lấy nó, tôi đeo đuổi nó, tôi dành thời gian cho nó, tôi tập chú cho nó. Cuối cùng không được, tôi gọi là bán hết gia tài. Bán hết gia tài có nghĩa là gì? Là bạn có dám từ bỏ điều mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ hay không? Tôi không nói là cái gì cũng từ bỏ nha, không phải. Dám từ bỏ điều mà Chúa muốn kìa. Chúa muốn chúng ta từ bỏ kìa. Bạn có dám hay không? Đôi khi bạn không dám. bà không dám từ bỏ, mà bạn muốn có của báo đó thì không được. Bán hết gia tài là có khi bạn phải dám bỏ điều mà Chúa muốn chúng ta bỏ. Nói như Phaolô, tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Tôi xem mọi sự như là rơm rác hầu cho được Đấng Christ. Đó là gì? Đó là bán hết gia tài. Đôi khi bạn thấy cái điều đó là đúng, nhưng mà bạn không dám từ bỏ. Cái điều mà Chúa muốn bạn phải từ bỏ. Rồi bạn lại nói tại sao, tại sao và tại sao. Tôi nói không. Đôi khi bạn phải từ bỏ cái điều thầm kín ở trong lòng. Đôi khi bạn phải từ bỏ cái điều tổn thương đó trong lòng. Đôi khi bạn phải từ bỏ nó. Tôi nói về sự tổn thương, tôi có nói với một số những người, tôi dạy trong cái lớp học và tôi nói như thế này. Hẳn nhiên về hôn nhân vợ chồng rồi, rồi tôi còn nhìn thấy một sự tổn thương, nhưng rồi nó do bị áp lực của văn hóa, nhiều người không công sinh nó ra, để không bao giờ giữ nó lại trong lòng. Tôi biết có những người cha, người mẹ yêu thương con lắm, hết sức yêu thương, nhưng không có nghĩa không để lại một dấu ấn thương tích trong lòng. Tôi biết có những người cha, người mẹ hết sức bảo bọc con, nhưng không có nghĩa để lại một vết thương nào đó trong lòng. Nhưng rồi bởi vì văn hóa của người Á Đông, nói là bất hiếu, tại vì cái công ơn cha mẹ là lớn. Rồi khi cha mẹ nằm xuống lại càng không nên nói với người đã khuất nữa. Chính vì vậy nó giữ cái đó, giữ cái vết nứt đó ở trong lòng của mình, rồi không thừa nhận nó, không công xưng nó ra, không nói lời tha thứ nó. Đến khi có con cái, bắt đầu cũng phản ứng trở lại giống như mẹ mình phản ứng với mình, bố mình phản ứng với mình. Bởi vì cha mẹ yêu thương con cái lắm, nhưng không có nghĩa không để lại những vết nứt. Đừng nghĩ là không có vết nứt. Có, nhưng những đứa con nó giấu ở trong lòng. Nó không phải là nó giấu, mà nó không có thể nói ra. Rồi nó cứ giữ cái đó cho đến lúc nó lập gia đình, là đến lúc nó có con. Và thế là cái dòng chảy nó cứ lặp lại. Tụi nó phải công xưng ra. Phải công xưng ra. Phải thừa nhận đó là điều sai, nhưng mà nói lời của sự tha thứ công xưng ra. Để làm gì? Và nói với Chúa rằng con sẽ không lặp lại điều này trên cuộc đời của con của con. Họ sẽ không lặp lại. Bởi vì nó khó. Đôi khi Chúa muốn chúng ta phải từ bỏ. Đừng giữ điều đó. Đừng tưởng rằng nó không có ảnh hưởng. Rất ảnh hưởng. Rất là ảnh hưởng. Rồi Chúa muốn bán hết gia tài, có nghĩa là dám đầu phục điều Chúa muốn chúng ta đầu phục. Xin thưa, đây là một điều khó. Đôi khi bạn có phải đầu phục Đức Chúa Trời, bởi vì cái điều đó nó vượt quá sức của mình. Nhưng Kinh Thánh nói như thế này: bạn đầu phục nơi Đức Chúa Trời thì bạn sẽ mất đi nhiều thứ lắm, nhưng bạn được lại thì không thể đếm được đâu. Được lại thì không đếm được đâu. Bạn tưởng bạn mất nhiều lắm, nhưng một khi bạn được lại những gì từ nơi Đức Chúa Trời thì không đếm được đâu. Nó có ảnh hưởng từ thế hệ này qua thế hệ khác nữa. Bởi vì đó là người dám bán hết gia tài để mua được cái của báo đó, để sống với cái của báo đó, để nói rằng tôi không cần phải vấn vương gì nữa, tôi quyết định sống với những ý tưởng đời đời này của Chúa cho cuộc đời của tôi. Của Đức Chúa Trời thì không thể tìm được chỗ của Sê-san. Những ý tưởng của Đức Chúa Trời, quyền phép Đức Chúa Trời, sự tha thứ từ Đức Chúa Trời, sự sức dầu từ Đức Chúa Trời, bạn không thể tìm được chỗ của Sê-san. Bạn phải tìm nơi của Đức Chúa Trời. và nơi Đức Chúa Trời mới có câu trả lời cần thiết, cần dùng cho nhu cầu cuộc sống của chúng ta trên đất này. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.